Chúng ta đều biết con người đã đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969. Ba năm tiếp theo, hai phi hành gia Eugene Cernan và Harrison Smith của Apollo 17 đã cùng nhau cắm lá cờ thứ 6 của Hoa Kỳ xuống lớp bụi mịn xám xịt trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Đó cũng là chuyến bay có người lái cuối cùng lên mặt trăng được thực hiện. Từ năm 1969 đến năm 1972, có tổng cộng 12 phi hành gia đáp xuống bề mặt vệ tinh này. Nhưng 50 năm trôi qua kể từ thời điểm đó, nhân loại chưa từng quay trở lại mặt trăng. Vì sao khi công nghệ ngày càng phát triển, con người bắt đầu phụ thuộc nhiều hơn vào máy móc, thì nhân loại lại lựa chọn không quay lại mặt trăng? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express được phát sóng vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, cần phải nói, hiện nay có rất nhiều quốc gia và tổ chức tham vọng với mặt trăng. Ví dụ như Nga, Nhật, Trung Quốc và châu Âu. Tuy nhiên, tiềm lực tài chính và quy mô của các tổ chức này vẫn chưa sánh nổi được với NASA. Ngoài ra, NASA cũng được biết đến với thành tựu đưa thành công con người lên mặt trăng. Thế nên, những nội dung trong podcast này chủ yếu được phân tích dựa trên điều kiện của NASA và nước Mỹ. Những người tin vào thuyết âm mưu thường cho rằng con người không quay lại được mặt trăng là vì chúng ta thực chất chưa từng đặt chân lên đó. Họ tin rằng câu chuyện phi thường 50 năm trước chỉ là chiêu trò dàn dựng của NASA. Đó là một suy luận dễ dàng, trong khi để xây dựng một dự án vươn tầm vũ trụ luôn không hề đơn giản và đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Trước tiên, chúng ta phải đến với câu hỏi cơ bản nhất là vì sao con người phải cần chinh phục lại mặt trăng. Theo Business Insider, căn cứ trên mặt trăng có thể phát triển thành kho nhiên liệu cho các sứ mệnh trong không gian, giúp tạo ra các kính viễn vọng chưa từng có. Từ đó, việc tiếp cận sự sống trên sao Hỏa cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, việc chinh phục mặt trăng, một bước phát triển mới, có thể giải quyết được những bí ẩn khoa học lâu đời về sự hình thành của trái đất. Nó thậm chí có thể thúc đẩy một nền kinh tế ngoài hành tinh. Có lẽ là một nền kinh tế đi lên từ du lịch vũ trụ. Thế thì vì sao công cuộc khám phá mặt trăng lại đình trệ như vậy? Nguyên nhân đầu tiên đến từ mục đích thật sự của người Mỹ khi bắt đầu dự án này. Sau khi Apollo 17 hoàn thành sứ mệnh mặt trăng vào năm 1972, người Mỹ không còn mặn mà với việc đưa phi thuyền có người lái lên thiên thể này. Điều này có thể là kết quả của việc họ đã mất một đối trọng thật sự trong cuộc đua bay vào không gian, bắt nguồn từ thời chiến tranh lạnh.
On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans,
năm 1957, Liên Xô đã phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik 1 có kích thước của một quả bóng chuyền lên vũ trụ. Sputnik 1 đã bay vòng quanh trái đất 1.440 lần với quãng đường còn xa hơn khoảng cách giữa trái đất và sao Hỏa. Thành tựu này đã khiến người Mỹ phải sợ hãi. Tổng thống Mỹ Eisenhower đã đáp trả Liên Xô bằng việc thành lập một cơ quan mới gọi là Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, hay còn được biết đến với cái tên là NASA. Năm 1959, NASA đã tuyển chọn được 7 phi hành gia để thực hiện nhiệm vụ Mercury 7. Trong khi đó, Liên Xô cũng thực hiện được chiến dịch tương tự với người dẫn đầu là thiếu tá trẻ tuổi Yuri Gagarin. Năm 1951, Yuri Gagarin bay vào vũ trụ và trở về trái đất an toàn. Thế giới bùng nổ trước chuyến bay của Gagarin. Thành công liên tiếp đã giúp Liên Xô dẫn trước Mỹ trong cuộc đua vào không gian. Đó là cú đánh tâm lý nặng nề với người Mỹ. Mặt khác, chiến tranh lạnh kéo dài khiến căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô không có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi này, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy ra thông báo nước Mỹ sẽ đưa người lên mặt trăng và trở về an toàn. Kể từ lúc này, ngân sách được rót vào NASA tăng lên mỗi năm. Những thành quả đầu tiên đã được đền đáp. Năm 1968, chuyến bay Apollo 8 đã đưa thành công phi thuyền có người lái bay quanh quỹ đạo mặt trăng. 7 tháng sau, với Apollo 11, Neil Armstrong đánh dấu một cột mốc trong lịch sử nhân loại khi trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Người Mỹ có thể đã chiến thắng trong cuộc đua này theo một cách nào đó. Và ngay sau đó, Liên Xô từ bỏ tham vọng lên mặt trăng để tập trung vào một giấc mơ khác, đó là phóng trạm phức hợp vũ trụ đầu tiên lên không gian. Những năm sau, người Mỹ tiếp tục đưa người lên mặt trăng trong các chuyến bay Apollo còn lại. Họ đã đem về rất nhiều mẫu vật để phục vụ cho nghiên cứu. Và đến năm 1991, Liên Xô tan rã. Chiến tranh lạnh kết thúc, mở ra kỷ nguyên mới hợp tác thân thiện cho không gian giữa Mỹ và Nga. Đối thủ giờ đã không còn, nước Mỹ mất đi động lực để khám phá mặt trăng. Thay vào đó, họ mở rộng những dự án không gian khác. Nếu không cạnh tranh với Liên Xô, người Mỹ có thể không bao giờ huy động được gần 400.000 con người làm việc trong một chương trình vũ trụ trong 14 năm. Chiến thắng trong cuộc đua vũ trụ vừa là cánh cửa mở ra những cơ hội mới, vừa là bức màn khép lại nỗi khát khao khám phá mặt trăng của người Mỹ. Kể từ đó, sứ mệnh của NASA thường xuyên bị thay đổi qua nhiều đời tổng thống. Đó cũng là một trong những lý do khiến họ mãi không thể đáp trở lại mặt trăng. Tính đến nay, NASA đã phục vụ 13 đời tổng thống, nhưng sự quan tâm của họ dành cho NASA là không giống nhau. Ví dụ như năm 1974, dưới thời tổng thống Nixon, đó là năm ngân sách liên bang dành cho NASA ở mức thấp nhất, ít hơn 1,2%. Thời điểm này, các chuyến bay Apollo đều bị hủy bỏ. Vị tổng thống này đã kéo NASA ra khỏi sự quan tâm dành cho mặt trăng và sao Hỏa. Những thập niên sau đó, nhiệm vụ không gian của NASA chẳng khác nào một chiếc công tắc tắt mở liên tục. Phi hành gia Walter Cunningham của tàu Apollo 7 cho biết, thám hiểm vũ trụ có người lái là dự án không gian tốn kém nhất và nó cần sự hỗ trợ về mặt chính trị, trừ khi quốc hội quyết định rót thêm tiền. Còn không, tất cả chỉ là những lời nói. Ngân sách của NASA quá thấp để con người có thể trở lại mặt trăng. Trong 40 năm, ngân sách của NASA luôn ở dưới mức 1% ngân sách liên bang. Trong 10 năm qua, chỉ còn khoảng 0,4%. Một báo cáo vào năm 2005 của NASA ước tính việc trở lại mặt trăng sẽ tiêu tốn khoảng 104 tỷ đô la, tương đương 162 tỷ đô la ngày nay đã tính lạm phát trong khoảng 13 năm. Chương trình Apollo đã tiêu tốn khoảng 142 tỷ đô la theo giá đô la ngày nay. Đó là những con số khổng lồ. Bên cạnh đó, NASA còn phải chi trả cho nhiều bộ phận và đầu tư cho các dự án vũ trụ khác. Vấn đề tiếp theo đến từ các đời tổng thống. Mục tiêu hoạt động của NASA bị thay đổi nhiều lần, có thể là kết quả của việc đối đầu chính trị giữa các đảng phái. Rất ít tổng thống giữ nguyên chiến lược không gian từ người tiền nhiệm. Trong khi đó, để thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một con tàu vũ trụ có thể đưa con người vào không gian thì không chỉ kéo dài trong hai nhiệm kỳ tổng thống được. Tổng thống George W. Bush năm 2004 đã phát biểu:
chúng ta sẽ đặt ra cho NASA một mục tiêu và tầm nhìn mới trong việc khám phá ở tương lai. Chúng ta sẽ tạo nên những con tàu mới và mang con người vào vũ trụ, đặt một dấu chân khác lên mặt trăng.
Kết quả của phát biểu này là chương trình Constellations, dự định đưa các phi hành gia hạ cánh trên mặt trăng vào năm 2020 và sao Hỏa vào những năm 2030. NASA mất 9 tỷ đô trong 5 năm để thực hiện dự án này, bao gồm cả thử nghiệm. Nhưng xem nào, đến năm 2008, khi ông Obama nhậm chức tổng thống, chương trình này đã bị trễ tiến độ và vượt ngân sách. Một năm sau đó, dưới áp lực của suy thoái kinh tế,
tất cả điều này phải thay đổi cùng với chiến lược tôi vạch ra hôm nay.
Obama đã dừng hoàn toàn chương trình Constellations và chuyển hướng hoạt động của NASA sang sao Hỏa. Việc chuyển hướng này đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng một lần nữa, mọi thứ lại đảo ngược.
President Trump has relaunched the National Space Council.
Tổng thống Trump sẽ tái khởi động Hội đồng Vũ trụ Quốc gia và tại cuộc họp khai mạc của Hội đồng vào tháng 10, chúng tôi đã nhất trí thông qua khuyến nghị hướng dẫn NASA đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng, từ đó đặt nền móng cho sứ mệnh sao Hỏa.
Những gì bạn vừa nghe là phát biểu của ông Mike Pence dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bạn sẽ bất ngờ khi biết văn bản ghi lại chính sách không gian của hai đời Tổng thống Obama và Trump gần như giống nhau, chỉ trừ có 63 từ. Với 63 từ này, chính quyền Trump một lần nữa lái trọng tâm của NASA về mặt trăng thay vì sao Hỏa. Điều này khiến các nhà khoa học của NASA phải luôn biết cách phát triển các dự án với khả năng chuyển đổi trọng tâm cao, luôn thích ứng với các nhiệm vụ mới. Nhưng giờ đây, ít ra chúng ta cũng đã hiểu được vì sao người Mỹ chưa thể quay lại mặt trăng. Các chính sách của họ không còn nhất quán như dưới thời chiến tranh lạnh. Ngoài ra, triển vọng chinh phục lại mặt trăng cũng tồn tại nhiều mối lo ngại khác. Khi đây là một cái bẫy chết chóc 4,7 tỷ năm tuổi đối với con người. Bề mặt của nó rải rác các miệng núi lửa và đá tảng, khiến việc hạ cánh an toàn không hề dễ dàng. Trước cuộc đổ bộ mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969, chính phủ Hoa Kỳ đã chi một số tiền khổng lồ tương đương hàng tỷ đô la hiện nay để đưa vệ tinh lên mặt trăng và lập bản đồ bề mặt của nó. Hoạt động này nhằm giúp các nhà hoạch định dự án có thể tìm một điểm hạ cánh khả thi cho Apollo. Một mối lo ngại khác cũng được đề cập đến là bụi mặt trăng. Đây là kết quả của việc các thiên thạch va vào nhau. Đó là một lớp bụi trắng mịn, giống như một tack, một thứ hợp chất sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, sâu vài inch ở một số khu vực, được tích điện do tương tác với mặt trăng, gió mặt trời, có khả năng mài mòn và bám dính. Theo phát biểu của Mahu Thagavelu, một kỹ sư hàng không tại Đại học Nam California, loại bụi này bám bẩn vào quần áo, phương tiện và hệ thống máy móc rất nhanh, gây bất tiện cho các phi hành gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các phi hành gia từng sống trong không gian đều cho biết họ gặp rất nhiều vấn đề với bụi. Nếu lần trở lại mặt trăng tiếp theo là một sứ mệnh lâu dài, thì các nhà khoa học phải giải quyết được vấn đề này. Mối lo ngại tiếp theo là ánh sáng mặt trời. Trong khoảng 14 ngày, bề mặt mặt trăng là một địa ngục sôi sục, phải tiếp xúc trực tiếp với những tia nắng gay gắt từ mặt trời. Mặt trăng không có bầu khí quyển bảo vệ như trái đất. 14 ngày tiếp theo, nơi này chìm hoàn toàn vào trong bóng tối, trở thành một trong những nơi lạnh lẽo của vũ trụ. Có nhất thiết phải cử người đến một nơi nguy hiểm như thế không? Từ thuở du hành vũ trụ được khai sinh, đã có hơn 550 người từ các quốc gia khác nhau bay ra không gian. Trong đó, đã có 30 người mất mạng trong quá trình bay vào không gian tập luyện, nâng tỷ lệ tử vong của ngành này lên 50%. Một chuyến đi lên mặt trăng trung bình kéo dài từ 8 đến 10 ngày, chỉ để đem về các mẫu vật phục vụ nghiên cứu. Và cái giá phải trả là số tiền cực kỳ đắt đỏ và có thể là mạng sống của vị hiền gia. Kỹ sư Than Cavelu cho rằng không có môi trường để sống nào khắc nghiệt hơn mặt trăng. Tuy nhiên, vì nó rất gần trái đất nên đó là nơi tốt nhất để con người học cách sống. Nhưng người Mỹ có vẻ không nghĩ thế.
Cô không muốn trả thuế để đưa người lên mặt trăng à?
Vâng, đúng vậy.
Cô muốn số tiền đó được chi trả cho việc gì?
Trường học, bệnh viện hoặc những thứ đại loại như thế.
Người Mỹ không mặn mà với giấc mơ mặt trăng, và nó có thể dẫn đến một hệ lụy khác. Đó là sự già hóa của lực lượng lao động. Business Insider dẫn một cuộc thăm dò cho biết nhiều trẻ em Mỹ ngày nay mong muốn trở thành ngôi sao mạng xã hội nhiều hơn là thành viên hành gia. Vì sao nó lại trở thành vấn đề? Tham vọng bay vào không gian là một giấc mơ cần rất nhiều sức trẻ và tinh thần đổi mới. Phi hành gia Apollo 17 Harrison Smith đã cho rằng độ tuổi trung bình của những người trong phòng điều khiển nhiệm vụ của Apollo 13 là 26 tuổi. Ở độ tuổi đó, họ đã làm được rất nhiều việc. Nhưng hiện nay, độ tuổi trung bình tại Trung tâm Vũ trụ Johnson thuộc NASA là gần 60 tuổi. Với độ tuổi đó, rất khó để duy trì sự đổi mới và hứng thú trong công việc khám phá vũ trụ. Smith cho biết sự phấn khích thường sẽ đến từ các thanh niên ngoài 20 tuổi khi họ điều hành các chương trình. Hãy nhìn nhóm của Elon Musk khi tên lửa của anh ta hạ cánh. Tất cả mọi người đều vui mừng nhảy cẫng lên. Và đó mới chính là thứ tinh thần cần thiết để chinh phục vũ trụ. Giờ thì hãy cùng quay lại thực tế. Nước Mỹ hiện nay đang làm gì với tham vọng vũ trụ của họ? Năm 2017, Tổng thống Donald Trump ký xác lệnh khởi động chương trình Artemis với sứ mệnh đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024. Artemis là nữ thần mặt trăng, người chị song sinh của thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Cái tên này mang hy vọng về sự thành công như dự án nửa thế kỷ trước. Chương trình này đặt mục tiêu thiết lập căn cứ mới tại vùng cực nam mặt trăng, từ đó xây dựng trạm dừng chân cho các phi hành gia trước khi bay đến sao Hỏa. Artemis sẽ gồm 7 chuyến bay. Theo lịch trình, Artemis 1 và Artemis 2 sẽ bay vòng quanh mặt trăng để kiểm tra độ an toàn của tàu vũ trụ mới. Sau khi Artemis 2 hoàn thành nhiệm vụ, con người sẽ trở lại mặt trăng trên chuyến bay tiếp theo. Nhưng để tham vọng này thành công là một điều không hề đơn giản. Thực tế, chương trình Artemis kéo dài hơn dự kiến do các thiết bị cũ không còn phù hợp nữa. Tên lửa Saturn V, tên lửa duy nhất có thể tạo ra đủ năng lượng để đi đến thiên thể khác, đã ngừng hoạt động từ năm 1973. Các bộ phận của tên lửa đã lỗi thời nên người ta không sản xuất nữa. Cơ sở phóng cũng đã hư hỏng và chuyển công năng sang phóng tàu con thoi. Vì thế mà các thiết bị phóng mới cần một khoảng thời gian để tu bổ và nghiên cứu cách vận hành. Trước khi chương trình Constellations bị hủy bỏ, NASA đã tạo ra một tàu vũ trụ hiện đại hơn, rộng rãi hơn, mang tên là Orion. Con tàu mới có khoang lái chứa tối đa 6 phi hành gia, cung cấp nhiều nước và oxy hơn khoang tàu cũ để thực hiện các nhiệm vụ không gian lâu dài hơn. Và để phóng được con tàu mới này, NASA cần một bệ phóng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tên lửa tối tân nhất là SLS được sản xuất theo yêu cầu tiết kiệm và tối ưu hóa nguồn ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ. Mặc dù họ có kinh nghiệm về tàu vũ trụ Apollo, nhưng trong quá trình chế tạo, NASA đã gặp nhiều khó khăn trong việc cất cánh. Sau khoảng thời gian sửa chữa và khắc phục, vào tháng 11 năm 2022, NASA đã phóng thành công chuyến bay Artemis 1, đưa tàu vũ trụ mới nhất lên quỹ đạo mặt trăng. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Ngày 12 tháng 2 theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ trở về trái đất, kết thúc bài kiểm tra vượt ngoài sức mong đợi. Giám đốc NASA Bill Nelson đã tự hào mà nói rằng
đây là một nhiệm vụ cực kỳ thành công.
Artemis 2 dự kiến sẽ khởi hành vào năm 2024, mang giấc mơ khám phá vũ trụ của loài người đi xa hơn. Có thể nói, con người chưa bao giờ quên mặt trăng. Mục đích, ngân sách và công nghệ không còn là lý do ngăn cản con người lên mặt trăng nữa. Động lực mới mà NASA hướng đến là sao Hỏa, và mặt trăng là một phần của kế hoạch đó. Mới đây, chính quyền Tổng thống Biden đã đề xuất mức ngân sách cho NASA vào năm 2023 là 26 tỷ USD, mức cao nhất dành cho khoa học trong lịch sử của cơ quan vũ trụ này. Con số này cao hơn 8% so với mức chi tiêu liên bang đã ban hành vào năm 2022. Hiện nay, NASA cũng đang hợp tác với các công ty tư nhân trên khắp nước Mỹ để giảm bớt gánh nặng về tài chính. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, NASA đã công bố thiết kế chính thức của bộ trang phục phi hành gia trong sứ mệnh mặt trăng Artemis 3. Bộ trang phục màu đen được tạo ra bởi công nghệ mới nhất, nâng cao khả năng di chuyển và bảo vệ phi hành gia khỏi các mối nguy hiểm trên vũ trụ. Đã đến lúc con người trở lại mặt trăng. Không bao lâu nữa, những bộ đồ đen này sẽ sải bước trên bề mặt thiên thể này để ghi mình lại vào lịch sử. Sứ mệnh Artemis sẽ đánh dấu kỷ nguyên mới của khoa học vũ trụ, hướng tới những mục tiêu mang tính bước ngoặt khác trong công cuộc khám phá không gian của loài người.